mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài đề cập một số nội dung chính của Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo vừa được Quốc hội biểu quyết thông qua. Phần cuối chương trình là bài thông tin về 7 nhóm nội dung công việc cần tập trung nhằm tăng cường quản lý công, nâng cao hiệu lực quản trị, hiệu quả điều hành của các cấp chính quyền. Thưa quý vị và các bạn, Quốc hội vừa biểu quyết thông qua Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo sẽ cho phép thiết lập cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, một công cụ pháp lý mới để triển khai các mô hình công nghệ hoặc chính sách mới trong khung thời gian và phạm vi giới hạn. Luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2025 sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động như hình thành sàn giao dịch công nghệ, thúc đẩy chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tháo gỡ rào cản hành chính, tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn tầm quan trọng của việc xây dựng Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trong vai trò kiến tạo và cơ chế quản lý của nhà nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Một trong những điểm nhấn về đổi mới thể chế là việc chuyển đổi mạnh từ mô hình tiền kiểm sang hậu kiểm, tập trung vào minh bạch hóa quy trình, đánh giá kết quả và quản lý rủi ro thay vì can thiệp sâu vào hoạt động ban đầu. Đây là cách tiếp cận hiện đại phù hợp với đặc trưng linh hoạt và thử nghiệm liên tục của lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo cũng thiết lập cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, sandbox, một công cụ pháp lý mới cho phép triển khai các mô hình công nghệ hoặc chính sách mới trong khung thời gian và phạm vi giới hạn. Cách làm này tạo điều kiện để các sáng kiến công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo, blockchain, công nghệ y tế và giáo dục số được vận hành trong môi trường pháp lý an toàn trước khi áp dụng rộng rãi. Đồng thời, luật thể hiện rõ nguyên tắc bảo vệ nhà khoa học và tổ chức chủ trì khi thực hiện đúng quy trình và quy định pháp luật, dù kết quả có thể không như kỳ vọng. Chính điều này góp phần nuôi dưỡng tinh thần dấn thân sáng tạo và sẵn sàng thử nghiệm, những phẩm chất không thể thiếu trong một nền khoa học đổi mới và tiên phong. Ngoài ra, vai trò kiến tạo của nhà nước còn được thể hiện qua việc xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, phân bổ nguồn lực minh bạch và linh hoạt cho các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, luật quy định rõ trách nhiệm tài trợ, hỗ trợ hạ tầng, bảo đảm môi trường thuận lợi để các tổ chức và cá nhân có thể triển khai sáng kiến một cách hiệu quả và an toàn. Về tác động đối với phát triển thị trường khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, luật thiết lập cơ sở pháp lý, thúc đẩy hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu và bảo hộ các hình thức chuyển giao công nghệ. Quyền sở hữu hoặc phân chia lợi ích kinh tế từ kết quả nghiên cứu được bảo đảm cho các tổ chức cá nhân theo mức độ đóng góp, qua đó khuyến khích sự tham gia chủ động từ phía nhà khoa học và doanh nghiệp. Đặc biệt, luật đã tháo gỡ điểm nghẽn kéo dài nhiều năm liên quan đến cơ chế sở hữu kết quả nghiên cứu sử dụng ngân sách nhà nước, thay vì phải xin phép lại cơ quan cấp trên, tổ chức chủ trì được mặc nhiên giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng kết quả nghiên cứu. Đây là bước tiến quan trọng giúp thúc đẩy ứng dụng thực tiễn và tăng tính minh bạch trong quản lý tài sản trí tuệ. Bên cạnh đó, luật đồng thời tạo điều kiện phát triển hệ sinh thái hỗ trợ thương mại hóa với các công cụ như sàn giao dịch công nghệ, tổ chức định giá tài sản trí tuệ, các trung tâm hỗ trợ chuyển giao, giúp kết nối hiệu quả giữa nghiên cứu và sản xuất kinh doanh. Nhà khoa học được phép nhận lợi ích kinh tế trực tiếp từ sản phẩm trí tuệ, trong khi tỷ lệ phân chia doanh thu quy định rõ ràng nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên. Luật Khoa học và Công nghệ Đổi mới sáng tạo còn xác lập nền tảng số và hệ thống thông tin khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia với mục tiêu tăng cường kết nối dữ liệu giữa các tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Việc cập nhật dữ liệu định kỳ trở thành trách nhiệm của các đơn vị sử dụng ngân sách công. Đồng thời, khu vực ngoài nhà nước cũng được khuyến khích đóng góp thông tin theo nguyên tắc tự nguyện và minh bạch, qua đó mở rộng kho dữ liệu mở, phục vụ cộng đồng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Không chỉ là công cụ hỗ trợ quản lý, nền tảng dữ liệu còn đóng vai trò thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong toàn ngành. Ngoài ra, luật đề cao tính tích hợp chia sẻ và đồng bộ giữa các hệ thống thông tin, tạo điều kiện để các giải pháp công nghệ được triển khai nhanh chóng, hiệu quả và đúng định hướng. Thông qua việc số hóa quy trình quản lý, theo dõi và đánh giá hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, luật đặt nền móng cho một hạ tầng dữ liệu bền vững, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên số. Luật khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ là văn bản pháp lý mà là một tuyên ngôn cho phát triển bằng tri thức. Với tinh thần kiến tạo, luật mở ra không gian thể chế mới, thúc đẩy sáng tạo toàn xã hội, khuyến khích thương mại hóa nghiên cứu, phân quyền hiệu quả và gắn kết nghiên cứu với thị trường. Và trong hành trình phát triển mới của đất nước, đây là đạo luật nền tảng giúp Việt Nam tăng tốc cạnh tranh bằng chất lượng trí tuệ, nâng cao năng lực nội sinh và vững bước trên con đường hội nhập toàn cầu. Thưa quý vị và các bạn, để giúp lãnh đạo chính quyền địa phương chỉ đạo điều hành trực tuyến và dựa trên dữ liệu một cách hiệu quả, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có hướng dẫn triển khai mô hình trung tâm giám sát điều hành thông minh, trung tâm IOC cấp tỉnh. Tuy nhiên hiện nay nhiều địa phương lúng túng trong triển khai trung tâm IOC. Bài tổng hợp sau đây thông tin về 7 nhóm nội dung công việc cần tập trung nhằm tăng cường quản lý công, nâng cao hiệu lực quản trị, hiệu quả điều hành của các cấp chính quyền.
Thưa quý vị, xây dựng, ban hành và triển khai mô hình trung tâm giám sát điều hành thông minh, gọi tắt trung tâm IOC, là một nhiệm vụ chính phủ đã giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tại Nghị quyết 71 ngày 1 tháng 4 năm 2025, sửa đổi bổ sung cập nhật chương trình hành động của chính phủ, thực hiện Nghị quyết 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thông tin về vấn đề này, Cục Chuyển đổi số Quốc gia Bộ Khoa học và Công nghệ cho hay, tính đến nay 45 trên 63 địa phương đã triển khai trung tâm IOC cấp tỉnh, trong đó 24 địa phương đã đầu tư thuê dịch vụ hoặc kết hợp đầu tư và thuê dịch vụ công nghệ thông tin, và 21 địa phương triển khai thử nghiệm bằng tài trợ và chi phí của doanh nghiệp. Qua theo dõi, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận thấy hiện nay nhiều địa phương còn lúng túng trong triển khai trung tâm IOC cấp tỉnh. Một số địa phương đã triển khai trung tâm IOC cấp tỉnh nhưng chưa khai thác sử dụng thường xuyên và triệt để, phục vụ hoạt động chỉ đạo điều hành thường xuyên của lãnh đạo chính quyền. Do vậy, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng trung tâm IOC tại các địa phương, giúp lãnh đạo chính quyền chỉ đạo điều hành trực tuyến và dựa trên dữ liệu, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành, hướng dẫn triển khai mô hình trung tâm IOC cấp tỉnh. Bên cạnh quy định cụ thể những nguyên tắc khi triển khai, hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ cũng xác định rõ mục tiêu các địa phương cần hướng tới khi xây dựng, vận hành trung tâm IOC cấp tỉnh. Đó là trung tâm IOC phải tổng hợp tất cả nguồn thông tin dữ liệu của địa phương trên tất cả các lĩnh vực, cung cấp cái nhìn tổng thể theo thời gian thực với các đối tượng liên quan, qua đó giúp lãnh đạo các cấp thực hiện giám sát chỉ đạo điều hành trực tuyến và dựa trên dữ liệu nhằm tăng cường quản lý công, nâng cao hiệu lực quản trị, hiệu quả điều hành của các cấp chính quyền. Nâng cao tương tác giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp và hỗ trợ điều phối xử lý các tình huống khẩn cấp. Trung tâm IOC cấp tỉnh cũng phải sẵn sàng kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ chỉ đạo điều hành trực tuyến của chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo kịch bản khi có yêu cầu. Toàn bộ các báo cáo phục vụ họp giao ban định kỳ, họp chuyên đề và đột xuất về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều phải được kết xuất dữ liệu 100% từ trung tâm IOC. Cũng trong hướng dẫn triển khai mô hình trung tâm IOC cấp tỉnh đã được gửi tới tất cả Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ còn hướng dẫn cụ thể 7 nhóm nội dung công việc các địa phương cần tập trung, bao gồm ra soát hoàn thiện các chính sách, quy định cho hoạt động của trung tâm IOC, hình thành dữ liệu số cho hoạt động của trung tâm. Hoàn thiện hạ tầng số, hoàn thiện các nền tảng số cho hoạt động của trung tâm, xây dựng các kịch bản điều hành trực tuyến và dựa trên dữ liệu, bảo đảm nhân lực cho hoạt động và khai thác trung tâm IOC và bảo đảm an toàn thông tin. Với từng nhóm nội dung triển khai, Bộ Khoa học và Công nghệ còn nêu chi tiết những việc các tỉnh, thành phố cần làm. Đơn cử như để hình thành dữ liệu số cho hoạt động của trung tâm IOC, địa phương cần căn cứ yêu cầu hoạt động của trung tâm IOC và các bài toán quản lý điều hành thực tế của địa phương mình để xây dựng phát triển các nguồn dữ liệu số cho hoạt động của trung tâm. trong đó cần xác định rõ vai trò trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân để đưa dữ liệu lên môi trường số theo hướng ai làm việc gì, làm như thế nào, thời hạn bao lâu, dữ liệu đưa lên môi trường số phải được phê duyệt và đảm bảo tiêu chí đúng đủ sạch sống. Đối với việc hoàn thiện hạ tầng số, Bộ Khoa học và Công nghệ lưu ý, hạ tầng số phục vụ trung tâm IOC phải đảm bảo các yêu cầu nguyên tắc về kết nối hiệu năng, khả năng chịu lỗi và cân bằng tải, đáp ứng thu thập lưu trữ được các loại dạng thức dữ liệu, đồng thời có giải pháp phù hợp xây dựng thực hiện các bài toán nghiệp vụ của trung tâm IOC, có hạ tầng vật lý đảm bảo các yêu cầu theo quy định. Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các địa phương đã triển khai trung tâm IOC cấp tỉnh thực hiện rà soát hoàn thiện các nội dung theo hướng dẫn. Với những địa phương chưa triển khai trung tâm IOC cấp tỉnh, các tỉnh thành phố này cần khảo sát đánh giá hiện trạng đầu tư hạ tầng, các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin đã triển khai, để tận dụng tối đa hạ tầng, nền tảng, hệ thống và các trang thiết bị đã đầu tư trong quá trình tổ chức triển khai. Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh, việc khai thác hiệu quả trung tâm IOC để phục vụ chỉ đạo điều hành phụ thuộc rất nhiều vào quyết tâm và sự chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu chính quyền địa phương trong việc xác định các mục tiêu, yêu cầu, các chỉ tiêu, chỉ số giám sát của từng ngành, lĩnh vực. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình truyền thông về chuyển đổi số. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình này tuần sau.
Thông tin quảng cáo. Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế thông tuyến, không cần giấy chuyển tuyến tất cả các ngày trong tuần, từ thứ Hai đến Chủ nhật, kể cả ngày lễ Tết. Thời gian: buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30. Cấp cứu hoạt động 24/24 từ thứ Hai đến Chủ nhật, kể cả ngày lễ Tết. Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai nhận khám chữa bệnh từ thứ Hai đến Chủ nhật, kể cả ngày nghỉ và lễ Tết. Người dân cần tư vấn về dịch vụ y tế và các nội dung liên quan đến khám chữa bệnh, hưởng bảo hiểm y tế. Vui lòng liên hệ chăm sóc khách hàng 1800 8015 để được hỗ trợ miễn phí cước cuộc gọi.